Khoản ngân sách chính phủ chi cho NASA để cơ quan này thám hiểm không gian trong một năm đủ để cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ thám hiểm đại dương trong vòng 1.600 năm. Tại sao ta cứ nhìn lên trên? Trên đó có thiên đường à? Có phải phía dưới đại dương là địa ngục không? Đây là vấn đề tín ngưỡng sao?
Đây là phát biểu của Robert Ballard, sĩ quan hải quân Mỹ, cũng là nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra vị trí con tàu đắm Titanic vào năm 1985. Robert đã dành cả cuộc đời mình để khám phá đại dương. Chính vì thế, ông tự tin khẳng định rằng thế giới dưới nước cũng thú vị không kém cạnh vũ trụ bao la ngoài kia. Các đại dương là một trong những phần quan trọng nhất của hệ sinh thái trái đất. Chúng đa dạng về mặt sinh học, cung cấp lượng thức ăn khổng lồ và tạo ra hầu hết oxy của hành tinh thông qua các sinh vật phù du. 80% khối lượng hàng hóa trên thế giới đều vận chuyển bằng đường thủy. Trong lịch sử, các quốc gia có lực lượng hải quân lớn đều là những nước hùng mạnh nhất. Rõ ràng, cuộc sống của con người đã gắn liền với đại dương. Nhưng những gì chúng ta biết về đại dương vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta chỉ mới khám phá từ 5 đến 10% đại dương. Trong khi đó, con người đã sống và làm việc ngoài vũ trụ với mốc thời gian kỷ lục lên đến 200 ngày. Đi bộ ngoài không gian mà không cần đến cáp bảo hiểm, thành lập trạm vũ trụ quốc tế ISS cùng rất nhiều thành tựu khác. Tại sao đại dương lại không được con người ưu ái tìm hiểu bằng vũ trụ bao la ngoài kia? Phải chăng việc khám phá đại dương còn khó hơn cả việc bay vào không gian? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Con người đã tìm cách lặn sâu xuống đại dương trong hàng trăm năm. Đến thế kỷ 19, chúng ta đã thành công trong việc chế tạo tàu ngầm. Những chiếc tàu ngầm đời đầu bắt đầu được sử dụng trong chiến tranh từ năm 1860. Đến những năm 60 của thế kỷ 20, Trung úy Hải quân Mỹ Don Walsh và nhà hải dương học Jacques Picard đã chinh phục thành công dãy Mariana, khu vực sâu nhất thế giới, cỡ 11.034 mét. So sánh dễ hiểu thì ngay cả khi bạn đặt núi Everest xuống đáy của Mariana thì đỉnh của nó vẫn thấp hơn mặt nước biển hẳn 2.000 mét. Đến hiện nay thì cũng chỉ có tổng cộng 7 người chinh phục được khu vực sâu nhất này. Một bài viết của Đại học Oxford được đăng tải trên Science Daily năm 2017 cho biết, trong vòng 30 năm chỉ có 9 bài báo khoa học giải thích về di truyền quần thể của các loại không xương sống ở độ sâu hơn 3.500 mét. Trong khi đó, con người chỉ mới ấp ủ kế hoạch bay vào không gian từ thế kỷ 20, nhưng hầu hết những giấc mơ đều đã được thực hiện hóa thành công. Năm 1961, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian. Tiếp đến, năm 1969, người Mỹ đã chinh phục thành công mặt trăng. Từ đó đến nay, các nước phát triển đã liên tục đưa người và vệ tinh vào không gian. Các dự án vũ trụ đã trở thành đề tài bàn tán hấp dẫn. Những vụ phóng tên lửa của Elon Musk, giấc mơ định cư sao hỏa của nhân loại, kế hoạch quay trở lại mặt trăng, nhiều phát hiện về các hành tinh có khả năng tồn tại sự sống. Rất nhiều những dự án vũ trụ đang trở thành tương lai của nhân loại. Nhưng mới chỉ có 20% đáy đại dương được lập bản đồ chi tiết. Dường như vẫn có thứ gì đó ngăn cách chúng ta với đại dương. Một giả thuyết cho rằng tất cả bắt nguồn từ một nỗi sợ mang tên Thalassophobia, chứng sợ biển sâu của nhân loại. Theo Life Science, mỗi người trong chúng ta đều thường trực nỗi sợ này, nhưng nó không được gọi tên và biết đến rộng rãi. Không chỉ sợ những vùng biển lớn sâu hàng nghìn mét, con người còn sợ cả hồ lớn hay thậm chí là một bể bơi nếu nó đủ sâu. Tương tự như nỗi sợ các loài động vật nguy hiểm, con người sợ nước sâu như một bản năng vì chúng ta biết mình không thở được trong môi trường này. Độ tối và quy mô của biển đại diện cho điều cuối cùng mà con người chưa biết, chưa thể khám phá tới. Điều này liên quan mật thiết đến tiềm thức của chúng ta. Nỗi sợ đại dương được phản ánh xuyên suốt nền văn hóa nhân loại. Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất về sự hủy diệt của biển chính là Atlantis, một thành phố phồn vinh bị thần biển cả nổi dậy và nhấn chìm. Atlantis không chỉ là câu chuyện ngụ ngôn về việc chúng ta không nên từ bỏ thần linh. Nó còn phản ánh thực tế về những mối nguy mà biển cả có thể gây ra. Người để lại câu chuyện về huyền thoại Atlantis là Platon, nhà triết học Hy Lạp lỗi lạc. Trên thực tế, Hy Lạp cổ đại không chỉ là một cường quốc hàng hải. Các hòn đảo ở đây còn tạo nên một quần thể núi lửa có thể phun trào, gây ra thảm họa. Và Atlantis được lưu truyền như một tấm gương tẩy liếp về khả năng hủy diệt của thiên nhiên. Trong những thập kỷ qua, đã có một huyền thoại khác còn nổi tiếng hơn cả Atlantis, đó là tam giác quỷ Bermuda, được khoanh vùng ở khu vực Đại Tây Dương. Bermuda được xem là cái bẫy chết người đối với hầu hết các phương tiện tàu thuyền hay máy bay đi qua nó. Đa phần đều đã mất tích hoặc gặp nạn. Điều này sớm được lý giải là do vùng biển này thường xuyên chịu đựng những cơn bão nhiệt đới. Nhưng Bermuda luôn là một đề tài hấp dẫn khi người ta nhắc đến sức mạnh của biển cả và những con tàu một đi không trở lại. Nó phù hợp với nỗi sợ của con người về sự bao la của biển cả. Như vậy, nỗi sợ biển từ tiềm thức có thể xem là một trong những nguyên nhân góp phần khiến con người e ngại khám phá đại dương. Nhưng chẳng nhẽ vũ trụ, nơi cách chúng ta nhiều năm ánh sáng, lại không ẩn chứa những mối nguy nào? Trong câu hỏi khảo sát vũ trụ hay đại dương, nơi nào nguy hiểm hơn của tạp chí Inverse, phần lớn các nhà khoa học tham gia đều có câu trả lời là đại dương. Nhà vật lý học thiên văn Carl Rodriguez đã chỉ ra rằng trong môi trường không gian, con người có thể đối mặt với nhiều cái chết khủng khiếp. Chẳng hạn như hiện tượng hố đen xé nát một ngôi sao, bị chiếu xạ hoặc nghiền nát trong bầu khí quyển của hành tinh nào đó. Song, Rodriguez cho rằng tỷ lệ phi hành gia gặp phải những trường hợp này là gần như bằng không. Sự bao la của vũ trụ khiến tần suất con người gặp các hiện tượng cực đoan trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Mặt khác, đại dương có thể khiến con người trải nghiệm cái chết vô cùng nhanh chóng, chẳng hạn như bị đuối nước hoặc chết từ từ nếu các bạn kẹt trong một hoang đảo. Nhưng sự nguy hiểm của biển không phải là nguyên nhân chính hạn chế việc con người khám phá đại dương. Trả lời phỏng vấn tạp chí Forbes, kỹ sư thủy lực Ryan Carlyle cho biết không ai dành nhiều thời gian để khám phá những đại dương sâu thẳm hơn ngành công nghiệp dầu mỏ. Việc khám phá vấp phải nhiều rào cản, đầu tiên phải kể đến là áp suất quá lớn bên dưới đại dương. Hãy cùng tôi tìm hiểu về từng độ sâu nhất định. Với bộ môn lặn tự do, nơi sâu nhất con người có thể lặn xuống là 253m. Người lập kỷ lục này là Herbert Nitsch, một vận động viên tự do có thể nín thở trong vòng 10 phút. Tại nơi này, áp suất lớn gấp 26 lần so với áp suất trên bề mặt trái đất, đủ để nghiền nát phổi của chúng ta. Ở độ sâu 828m, tương đương với chiều cao của tòa nhà cao nhất thế giới là Burj Khalifa, những tàu ngầm tiên tiến của các quốc gia đều có thể nổ tung vì áp suất lớn. Chạm đến độ sâu 1000m, con người chính thức bước vào một khu vực vô cùng đáng sợ. Áp lực nước tại nơi này tương đương với việc con người đang đứng trên sao Kim, nơi có áp suất gấp 90 lần trái đất và là nơi có áp suất lớn nhất hệ mặt trời. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bạn sẽ hoàn toàn bị nghiền nát vì trọng lượng của không khí. Con người đã đến nơi sâu nhất của đại dương là rãnh Mariana. Tại nơi này, áp suất ở đáy rãnh lớn hơn 1.100 lần so với áp suất khí quyển bình thường trên mặt nước và tương đương với 50 chiếc máy bay phản lực. Năm 1960, khi Don và Jacques chinh phục nơi này, họ chỉ có 20 phút khám phá trước khi trở lại mặt nước vì áp suất quá lớn. Cửa kính của tàu ngầm lúc bấy giờ thậm chí đã xuất hiện vết nứt. Chỉ thêm một chút nữa thôi, khả năng cả con tàu sẽ phát nổ. Đến năm 2012, đạo diễn bộ phim Titanic Cameron cũng đã chinh phục thành công khu vực này. Nhưng ông đi một mình trên chiếc tàu ngầm mà đội ngũ của mình đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Con người chỉ có thể chế tạo những chiếc tàu ngầm với kích thước nhỏ nhằm giảm áp lực trên thân tàu. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ an toàn trở về. Và bi kịch tàu Titan gần đây chính là một ví dụ điển hình. đặt lên bàn cân để so sánh, thì môi trường vũ trụ dường như dễ dàng hơn để con người có thể tiếp cận. Đối lập với đại dương, vũ trụ là một môi trường gần như chân không, áp suất thấp, trừ một số hành tinh nhất định. Tất nhiên, nó vẫn tồn tại hiểm nguy. Nếu con người đột nhiên bước ra ngoài vũ trụ mà không có trang phục phi hành gia, thì sự giảm áp suất đột ngột trong chân không sẽ khiến không khí trong phổi giãn nở, gây ra vỡ phổi và tử vong. Nhưng nhờ bộ quần áo bảo hộ của phi hành gia, cơ thể con người vẫn sẽ được bảo vệ khỏi sự khắc nghiệt bên ngoài không gian. Bộ đồ bảo hộ mới nhất của NASA có đến 16 lớp và phải mất 4 tiếng để mặc xong. Nhưng các phi hành gia vẫn có thể thoải mái di chuyển để thực hiện nhiệm vụ trong bộ quần áo này. Nhân loại đã xây dựng thành công trạm vũ trụ quốc tế ISS từ năm 1998 để phục vụ cho việc nghiên cứu không gian với quỹ đạo tầm thấp. Nhóm phi hành gia có mặt trên ISS thường là 7 người và làm việc trong nhiều tháng trời. Nhưng với đại dương thì ngay cả những chiếc tàu ngầm chiến đấu tiên tiến nhất cũng sẽ nổ tung khi lặn xuống độ sâu 830m. Câu chuyện về một vương quốc dưới đáy đại dương có vẻ chỉ xuất hiện trong những bộ phim như Aquaman. Tiến sĩ về di truyền học Carl Feldman, nhà hải dương học tại trung tâm chuyến bay không gian Goddard của NASA cho rằng việc đưa người vào không gian dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đưa người xuống đáy đại dương. Áp lực dữ dội dưới lòng đại dương sâu thẳm khiến những vùng biển sâu luôn là môi trường cực kỳ khó khám phá. Ánh sáng cũng là một rào cản khiến việc khám phá đại dương trở nên khó khăn hơn. Xuống sâu 1.000m, đại dương bao phủ trong bóng tối vĩnh hằng vì ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi đến nơi đây. Thậm chí, nhiều sinh vật tại nơi này đã tiến hóa mà không có mắt. Việc không có ánh sáng tự nhiên đã gây khó khăn cho quá trình con người tiếp cận và nghiên cứu các sinh vật tại đây. Để chắc chắn hơn về địa hình bên dưới đại dương, chúng ta cần một bản đồ chi tiết. Nhưng như tôi đã nói, mới chỉ có 20% diện tích đáy biển được tạo bản đồ. Trong khi đó, kính viễn vọng không gian James Webb của NASA có thể nhìn thấy những thiên hà cách xa chúng ta đến 13 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Ngoài ra, vũ trụ là nơi luôn có ánh sáng. Nguồn sáng này đến từ mặt trời và các vì sao, tạo điều kiện thuận lợi cho con người quan sát và lập bản đồ các thiên thể. Điều này cũng giảm thiểu rủi ro trong quá trình khám phá. Một nguyên nhân quan trọng khiến việc khám phá không gian được nhân loại chú trọng hơn chính là tiềm năng của nó. Với những gì người ta biết về đại dương, nó kém hấp dẫn hơn không gian rất nhiều. Càng lặn sâu xuống dưới, đại dương dần dần mất đi sự thú vị. Kỹ sư thủy lực Ryan Carlyle cho rằng đại dương vô cùng nhàm chán. Phần lớn đáy biển là bùn cằn cỗi, không có gì đặc biệt. Dưới biển sâu cũng sẽ có những miệng phun thủy nhiệt hay dạng san hô tạo nên kỳ quan tuyệt đẹp. Song, số lượng đó rất ít so với lượng bùn. Chưa kể, vị trí của các dạng san hô và miệng phun thủy nhiệt đều cách khá xa nhau. Karen Lloyd, một nhà hoạt động môi trường đã chia sẻ.
Trầm tích của đại dương có thể là nơi nhàm chán nhất trên trái đất. Không có ánh sáng mặt trời, không có oxy và có lẽ tệ nhất là không có thực phẩm tươi sống trong hàng triệu năm.
Không thể phủ nhận việc khám phá đại dương sẽ khiến chúng ta có thêm nhiều hiểu biết sâu sắc về một phần quan trọng của trái đất. Hơn 2/3 sinh vật dưới đại dương vẫn chưa được con người khám phá. Trên thực tế, việc này vô cùng khó, ngay cả khi chúng ta chạm được đáy đại dương. Việc đưa các loài sinh vật lên mặt nước để nghiên cứu không khả thi, vì chúng chỉ có thể thích nghi với môi trường áp suất lớn. Khả năng hiểu biết của chúng ta về những loài động vật này là rất hạn chế. Về cơ bản, con người hoàn toàn bị ngắt kết nối với cuộc sống dưới đại dương sâu thẳm. Còn sự bao la của vũ trụ cho con người niềm tin về sự sống bên ngoài trái đất. Chúng ta liên tục gửi đi những tín hiệu. Nếu bạn tìm kiếm từ khóa về lý do con người khám phá vũ trụ, một bài viết mang tên While We Explore của NASA sẽ xuất hiện. Theo đó, khám phá vũ trụ không chỉ là hành trình con người đi tìm sự sống và nền văn minh giống như trái đất của chúng ta. Hành trình này còn giúp nhân loại giải quyết các câu hỏi cơ bản về vị trí của mình trong vũ trụ và lịch sử của hệ mặt trời. Nếu không có các chương trình không gian, chúng ta sẽ không có GPS, không có công cụ dự đoán thời tiết chính xác, không có pin mặt trời, hay thậm chí là không có bộ lọc tia cực tím trong kính râm hay máy ảnh. Thế giới hiện đại đã cán mốc 8 tỷ người, nhưng tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào hành tinh này. Nếu có điều gì xảy ra với trái đất, chúng ta có thể bị xóa sổ. Việc khám phá sự sống ngoài vũ trụ và đôi khi là thuộc địa hóa các thiên thể khác trong hệ mặt trời, cũng như xây dựng một môi trường sống trên quỹ đạo riêng của chúng ta, là cách để tạo ra một bản sao lưu của loài người trong trường hợp trái đất bị đe dọa. Có nhiều lý do để con người ưu tiên việc khám phá không gian hơn đại dương. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tìm hiểu về đại dương hoàn toàn là một hành trình không có ý nghĩa. Biết nhiều hơn về đại dương sẽ giúp ích cho con người trong quá trình quản lý, điều tiết và sử dụng các nguồn tài nguyên quan trọng. Hiểu về đại dương cũng giúp chúng ta nắm thế chủ động hơn nhiều khi đối mặt với thiên nhiên hay những trận động đất, những cơn sóng thần. Cũng rất nhiều hiểm họa sẽ được phát hiện và cảnh báo thông qua hoạt động khám phá đại dương. Dù hiện tại các loại công nghệ hỗ trợ con người khám phá đại dương vẫn còn nhiều giới hạn và cực kỳ đắt đỏ, nhưng không phải là không có những tín hiệu lạc quan. Sắp đến, một chương trình hợp tác quốc tế dự kiến sẽ lập bản đồ toàn bộ đại dương với chi phí 3 tỷ đô la, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. 3 tỷ đô cũng là mức chi phí trung bình cho một lần thực hiện sứ mệnh sao hỏa. Nhưng điều quan trọng là con người phải dành sự ưu tiên cho việc khám phá đại dương. Những cỗ máy không người lái chịu được áp suất cao có thể giúp việc khám phá nơi sâu nhất trên thế giới đạt được nhiều bước tiến. Tuy nhiên, vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để thuần phục nỗi sợ biển của con người.